quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, được thực hiện đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, thưa ông Phúc, trong tuần lễ vừa qua thì không biết là trên Hoa Kỳ cũng như thế giới có những tin tức gì mới lạ, xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả được am tường, thưa ông.
Vâng, thưa cô, tuần lễ vừa rồi phải nói là rất là nhiều cái tin tức nóng bỏng và rất là đáng quan tâm. Nhưng mà một cái tin tức mà chúng tôi thấy quan tâm nhất trong cộng đồng người Việt, đó là tin tức một người hành khách của hãng hàng không United Airlines là một người Mỹ gốc Việt đã bị những nhân viên an ninh phi hành họ đã lôi ra khỏi phi cơ một cách rất là thô bạo. Thì thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 4 trên chuyến bay số 3411 của hãng hàng không United Airlines khởi hành từ Chicago bay đi Louisville, Kentucky, thì có một vị hành khách người Mỹ gốc Việt đã bị nhân viên an ninh phi trường giằng ra khỏi ghế và lôi chần chật như một con thú vật dọc theo hành lang giữa hai hàng ghế để đuổi ra khỏi máy bay. Cái sự việc diễn biến như thế này, cái ông khách này tên Mỹ là David Đào, 69 tuổi, nhưng mà tên Việt Nam ông là Đào Duy Anh, và ông đầy được nổi tiếng trong cộng đồng là một nhạc sĩ có nhiều bài hát bằng tiếng Việt, và trong đó có cái bài Tắt Nước Đầu Đình đã từng được thu thanh với giọng ca cùng giọng ca của ông và song ca với nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Và thưa quý vị, ông đã mua vé và đã ngồi tại vị vào trên chiếc ghế của mình trên phi cơ để chờ cất cánh. Nhưng mà khi đó thì hãng máy bay United Airlines họ lại cần có một vài cái ghế trống để cho nhân viên của họ. Bởi vì vậy cho nên tiếp viên hàng không mới yêu cầu một số khách tình nguyện nhường chỗ và sẽ có một cái sự đền bù vài trăm đô la gì đó và sẽ được thu xếp để đi cái chuyến sau. Thì trước tiên thì ông bác sĩ Đào này đã tình nguyện, nhưng mà khi biết chuyến đi sau nó không cùng trong ngày, bởi vì ông cần thu xếp về trong ngày để mà gặp gỡ bệnh nhân, cho nên ông đã từ chối, không có chịu đứng dậy để nhường ghế. Thì theo lời của nhân viên hàng không thì khi mà không có đủ người để mà tự nguyện thì họ sẽ bắt thăm, họ sẽ lựa chọn bằng cái computer, thì đó là cái lời nói của họ như vậy. Nhưng mà không ngờ là cái sự lựa chọn này là rớt trúng vào tên ông bác sĩ này một lần nữa. Bởi vì vậy cho nên ông ta không chịu rời ghế và khi đó thì hãng United Airlines đã gọi nhân viên an ninh của phi trường Chicago đến. Chúng tôi thấy trong cái video là có 2-3 người cảnh sát lực lưỡng vô cùng đã thô bạo lôi giằng cái ông bác sĩ này ra khỏi cái ghế và nắm hai tay ông ta lôi chần chật trên cái hành lang để ra cửa máy bay và đuổi xuống. Thì trong cái video có nhiều người họ có cell phone, họ đã quay cái cảnh đó và chúng ta đã nghe những tiếng la ó phản đối bất bình của những hành khách ở trên chiếc máy bay đó. Và sau đó những cái hình ảnh đã post lên trên các cái trang mạng như là Facebook hay Twitter hay là ngay cả Internet nữa. Thì một lúc sau có lẽ là do sự dàn xếp sau đó và ông bác sĩ này đã được trở lại cái cơ ngồi vào cái hàng ghế cuối cùng với khuôn mặt dính đầy máu me, và sau này được biết là ông ta gãy hai cái răng. Bởi vì khi mà lôi ra ông ta khỏi ghế thì cái đầu, cái mặt của ông ta đã đập vào cái thành của cái tựa lưng ghế, của cái tựa ghế. Thì thưa quý vị, chỉ có một vài giờ sau thôi thì cái làn sóng phẫn nộ đã dấy lên ở trên tất cả các cái truyền thông, ở trên các cái trang mạng. Và có một cái kháng thư do một người Mỹ đã làm một cái kháng thư đưa lên Petition Online, và chỉ trong có một ngày thôi đã có gần 72.000 chữ ký, tức là tính đến chiều thứ tư đã có đến 72.000 chữ ký, và cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng lên tiếng để phản đối cái sự việc này. Và sau đó thì cái ông mà giám đốc CEO của hãng đó là ông Oscar Buño, ông này là đã lên trên truyền hình 2 lần hoặc là trên các cái phương tiện truyền thông 2 lần. Thì lần đầu tiên á, ông đổ thừa cho ông bác sĩ Đào này là quấy rối và đã có thái độ hung hăng. Rồi sau một cái bản tuyên bố tiếp theo đó thì ông lại nói rằng ông bác sĩ Đào này đã không có chấp hành cái lệnh của nhân viên an ninh, cho nên nhân viên an ninh phải hành xử như vậy. và phải chờ cho đến khi mà công luận lên tiếng tiếp tục ồn ào. Và sau khi thấy một số khách hàng họ đốt cái thẻ tín dụng, họ cắt cái thẻ tín dụng đó và họ post lên các trang web, và họ nghĩa là đã thấy cái tình hình gay cấn lắm rồi, thì ông giám đốc này mới lên tiếng để xin lỗi. Nhưng mà thưa quý vị, lần xin lỗi đầu tiên của ông vẫn chưa xin lỗi ông Maxi Đạp, mà chỉ xin lỗi một cách đại trà thôi, tức là chung chung thôi. Và sau cùng á, thì ông phải xin lỗi đến, gửi thư xin lỗi đến ông Bác Sĩ Đào và gia đình ông Bác Sĩ Đào này. Thì thưa quý vị, trước đó, có nhiều cái trang báo, tôi không biết là trang báo thuộc cái khuynh hướng nào, họ đã lôi cái quá khứ của ông Bác Sĩ Đào này, bởi vì ông Bác Sĩ Đào này cũng có một quá khứ không được đẹp. Tức là ông là bác sĩ thì ông cũng có một số gọi là harassment với nữ y tá, và cũng có cái việc là trao đổi thuốc để mà nhận được cái thú vui tình dục từ những người nam nào đó. Thì họ đưa cái đó ra giống như để bôi bát, để mà chứng minh rằng cái việc ông làm như vậy là đúng thôi, cái việc ông bị hành xử như vậy là đúng thôi. Nhưng mà điều đó thưa quý vị, nó không có dính líu gì đến cái sự việc mà nhân viên an ninh cư xử thô bạo của ông cả. Hai sự việc nó khác nhau, bởi vì cái việc tội phạm của ông đã tâm quá khứ và cái việc lôi xuống máy bay là hai việc hoàn toàn không ăn nhập nhau. Thì hãng hàng không được quyền phân biệt đối xử với hành khách người đã trả tiền mua vé dựa trên cái quá khứ của họ, bởi vì khi họ làm việc đó thì không phải là vì ông này, họ không được quyền hỏi ông này là quá khứ như thế nào để họ làm, mà chúng ta thấy đây là một sự đối xử thô bạo với hành khách nói chung. Và thưa quý vị, cũng có những cái trường hợp mà chúng tôi sẽ trình bày sau là họ có quyền mời người hành khách xuống, chúng tôi sẽ trình bày ở cái mục sau. Thì sau này thì ông Mourinho cũng đã phát biểu rằng hành khách phải được tôn trọng và đối xử đúng với phẩm cách. Và thưa quý vị, Hoa Kỳ không phải là một nhà nước cảnh sát như kiểu cảnh sát Việt Cộng hay là Trung Cộng hay là kiểu phát xít để làm cho để mà các nhân viên công lực có thể lạm dụng quyền hành cư xử quá thô bạo với công dân. Cho nên chúng ta cảm ơn cái phương tiện hiện nay có là cái cell phone, bởi vì nhờ có cái cell phone tất cả những việc này đưa ra ánh sáng rất là rõ ràng và không cãi chối cãi được. Thì thưa quý vị, cái hậu quả của cái việc làm trên là qua sáng thứ tư đó, cái trang web Fortune.com đã báo tin là cổ phần của hãng United Airlines đã sụt mất 6.3% trên thị trường chứng khoán. Tức là hãng này đã mất đi thưa quý vị 1.4 tỷ đô la của cái tỷ giá 21 tỷ giá chứng khoán, và chắc chắn thưa quý vị sẽ có nhiều điều khác cho một cái vụ kiện mà hiện nay ông Bác Sĩ Đào đã nhờ đến hai tổ hợp luật sư để mà lo cho ông cái vụ kiện đó, một vụ kiện về thương tích và một vụ kiện về danh giá nhân dự. Và theo chúng tôi được biết sáng nay thì không có chắc lắm, nhưng mà các luật sư đã đặt vấn đề là sẽ đòi bồi thường đấy thưa quý vị 500 triệu đô la. Thì đó là một cái mà chúng tôi thấy hãng United Airlines phải đối đầu. Và chúng tôi biết cái sự vụ kiện này Bác Sĩ Đào sẽ thắng, bởi vì nó rất là lớn. Nó lớn đến nỗi mà cả Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ cũng phải lên tiếng, thưa quý vị, thưa tôi.
Dạ thưa ông, khi mà ông nói như vậy đó thì xin ông vui lòng cùng giải thích cho quý vị thính giả khắp nơi, vì Mai Nghi sẽ nghĩ rằng trong chúng ta ai cũng không ít thì nhiều cũng đi qua các cái hệ thống của máy bay hàng không ở Hoa Kỳ này, thì không biết một lần chúng ta lên phi cơ như vậy thì cái quyền hạn của cái phi hành đoàn đối với người khách thì như thế nào, và người khách cần phải làm gì thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, có lẽ quý vị khán giả đã từng ký nhiều cái văn kiện. Ví dụ như khi quý vị mua nhà, quý vị thuê xe, quý vị làm một cái gì đối đầu với một công ty nào quân bí, quý vị cũng đã ký nhiều cái văn kiện, và quý vị thấy cái văn kiện họ rất là khôn. Họ in chữ rất là nhỏ, cái chữ mà phải dùng cái kính lúp soi mới đọc được. Mà chữ chi chít, và họ in cái chữ màu rất là nhạt ở trên một cái trang giấy, những cái trang giấy màu hồng hay là màu xanh. Tôi thưa quý vị là chưa bao giờ mà tôi đọc hết những cái trang đó, chỉ có họ nói à ký thì tôi ký thôi. Thì thưa quý vị, những cái contract đối với hãng hàng không nó cũng như vậy. Họ cũng có những cái điều kiện đối với hành khách mà chúng ta không bao giờ đọc được. Bởi vì rõ ràng chúng ta không có thời giờ để đọc hết. Mà cho dù quý vị có thời giờ đọc hết thì thưa quý vị chúng ta là người Việt, chúng ta đọc cũng không hiểu thấu đáo tất cả những cái nội dung của những cái bản năm đó. Cho nên hành khách đi máy bay họ đã buộc phải ký những cái đó, và họ không biết những cái ràng buộc. Thì khi mà cái sự việc xảy ra thì tôi cũng nghĩ rằng là hành khách có quyền ngồi trên ghế và không bị đuổi xuất. Thì tôi cũng có một cái vài lời tuyên bố có thể nói là không có đúng. Nhưng mà bây giờ sau khi một thời gian tôi nghiên cứu kỹ thì tôi thấy rằng hãng hàng không họ có rất là nhiều quyền đối với hành khách. Có những cái điều khoản ở trong cái một cái văn bản gọi là contract of carriage, thì họ hãng hàng không có thể từ chối không cho hành khách nào đó lên phi cơ. Ví dụ như hành khách có cái thái độ gây gỗ với nhân viên phi hành, hay là không tuân theo các quy định ở trên phi cơ. Ví dụ cô tiếp viên có bảo quý vị đeo dây điện vào, quý vị không đeo. Cô tiếp viên có bảo quý vị hãy tắt máy cell phone, quý vị không tắt, họ có quyền đuổi ra khỏi phi cơ. Hoặc là những hành khách có thái độ quậy phá, quý vị thấy thái độ quậy phá như một số người tàu mà lên máy bay là la hét là option, họ có quyền đuổi ra khỏi phi cơ. Hoặc là không ăn mặc thích ứng, tức là có thể là mặc một cách hở hang hay gì đó. Hoặc là đến trường hợp là có những phụ nữ có thai gần đến ngày sinh nở. Và trong cái điều kiện hiện nay chúng ta đang đối phó với cái nạn khủng bố, thì cái vấn đề mà họ có quyền đuổi xuống khỏi cái cơ, nó còn dựa trên những thái độ nghi ngờ đối với một người hành khách nữa. Thì thưa quý vị, ngoài ra đó, quý vị cũng biết là hãng hành khách nào họ cũng bán cái số vé ngoài cái số ghế mà họ có. Ví dụ như trên máy bay có 100 ghế, họ có thể họ bán 105 ghế hay 110 ghế. Tại vì sao làm như vậy? Bởi vì họ lượng định rằng sẽ có một số khách bỏ cuộc, không đi kịp, hoặc là đến trễ, hoặc là cancel cái vé đó, và luôn luôn có những người mua vé vào giờ chót. Cho nên họ ước lượng sẽ có một cái phần trăm tỷ lệ nào đó đó, hành khách sẽ bỏ không đi, và họ sẽ lấp vào cho những người mà họ bán vé cửa đó. Thì cái đó, tình trạng đó gọi tiếng Anh gọi là overbooking. Thì điều này được chính phủ cho phép. Cái điều buồn cười là được chính phủ cho phép họ bán vé quá cái số lượng ghế đó. Chính do cái sự không hiểu đó mà trước đây tôi cũng có lời tuyên bố không có đúng. Nhưng bây giờ chúng ta biết là chính phủ cho phép họ làm cái điều đó. Bởi vì vậy cho nên khi mà có cái trường hợp như vậy xảy ra và họ cần những hành khách nào mà quan trọng hơn hay cần thiết hơn, họ muốn những hành khách mà không có cái sự cần đi gấp lắm, họ yêu cầu nhường cái ghế lại. Thì nếu mà hành khách nhường ghế thì họ có thể trả bồi thường tương xứng tối đa là bằng 4 lần cái giá vé, nhưng mà không quá 1.350 đô la để cho người khách đó đi chuyến sau, và họ sẽ giải quyết cho người khách mà nhường vé đó đi chuyến sau. Nhưng mà thưa quý vị, đa số những trường hợp mà từ chối khách lên tàu là do vấn đề thời tiết mà phi cơ bị hạn chế, hay là cái số khách bị giảm do thời tiết, nghĩa là mưa bão mà hành khách phải muốn nhẹ hơn, không muốn chở cho đầy. Thì trong đó, đó quý vị biết là năm 2015, theo tài liệu của Bộ Giao thông, đã có đến 46.000 hành khách đã bị buộc ra khỏi sân bay. Và trong mùa của năm 2015 đó, đã có đến 14.000 chuyến bay bị hủy bỏ. Thì thưa quý vị, trong cái trường hợp của United Airlines, năm ngoái, tức là năm 2016, họ đã buộc không cho lên tàu 3.765 khách do cái sự bán quá nhiều vé so với ghế ngồi. Và lần này đối với 3 vị khách mà họ yêu cầu nhường ghế thì họ chỉ hứa bồi hoàn có 800 đô la thay vì là phải đến cái mức 4 lần giá hoặc là 1.350, thì họ chỉ thương lượng có 800 thôi. Và tệ hơn những cái điều đó thì họ đã đuổi khách khi khách đã lên tàu ngồi yên vị tâm ghế, và họ đã dùng những cái biện pháp quá thô bạo để lôi dì hành khách ra trước mặt hàng trăm người khác ngồi ở trên tàu. Thì sau khi thấy công ty mất một số tiền quá lớn về cái stock đó, thì ông Muno mới lên tiếng là xin lỗi. Ông nói là tôi chân thành xin lỗi các vị khách đã bị cư xử thô bạo cùng với tất cả các hành khách ở trên chuyến bay đó. Thì sau đó thì thưa quý vị, tất cả những người trên cái chuyến bay 3411 đó đã được bồi hoàn tất cả tiền vé máy bay, tức là họ được tặng không cái tiền vé máy bay và được đi chuyến máy bay đó, coi như là không mất tiền đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ, thưa ông, Miley cũng coi đi coi lại cái video mà người ta kéo cái ông bác sĩ David Dow này xuống khỏi máy bay. Thì thưa ông, Miley cũng rất là đồng ý là nó rất là nhìn rất là hung bạo, và ông bác sĩ Đào thì ông ta hoàn toàn không có làm gì phản kháng lại cái thái độ của mấy người hành sự đó. Thì thưa ông, cái câu hỏi của Miley được đặt ra là những cái người an ninh của phi trường đã làm chuyện này, chứ còn United Airlines Miley đâu có thấy họ làm cái gì đâu thưa ông, họ đâu có làm cái gì gọi là xâm phạm đến ông bác sĩ Đào thưa ông.
Vâng thưa cô, họ không làm, như họ đã nhờ cái những người an ninh đó vào để mà làm sự việc đó. Thì thưa quý vị, đối với tinh thần trách nhiệm, cái liên đới trách nhiệm là hãng hàng không phải chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp. Những người an ninh đó đã bị cho nghỉ việc không lương để điều tra, nhưng mà hãng hàng không phải bị trách nhiệm gián tiếp. Nhưng mà điều đáng trách là nếu ông giám đốc, ông chủ tịch của hãng lên tiếng ngay và xin lỗi và nhận lỗi ngay thì có lẽ sự việc nó không có đi đến mức như ngày hôm nay, có thể chỉ bị là có thể bị kiện tụng thôi. Nhưng mà ông đã 3 lần lên tiếng ở trên công luận là ông đều đổ thừa cho ông bác sĩ Đào này là hung hăng là này đó, cho đến lần thứ 4, thứ 5 thì ông mới nhận cái lỗi đó. Thưa quý vị, một người Việt Nam chúng ta cũng đã biết rằng là cái chữ con dại cái mang. Không cần biết ông giám đốc có thể là một người rất tốt, rất hiền hòa, nhưng mà nhân viên ông làm vậy thì đương nhiên ông phải chịu mang tiếng, mang trách nhiệm. Và nhân viên đây, những người trên máy bay, những người tiếp viên trên máy bay đã gọi an ninh tới làm chuyện đó, và họ đã chứng kiến chuyện đó mà không có một cái sự phản đối nào về những hành vi thô bạo của người an ninh, tức là họ đồng thuận với chuyện đó. Và khi họ đồng thuận chuyện đó, tức là hãng hàng không có trách nhiệm, thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn sự giải thích của ông. Thưa ông, nếu trong trường hợp chúng ta trong tương lai mà đi máy bay mà gặp cái trường hợp như vậy, và khi họ yêu cầu chúng ta rời khỏi ghế, thì như vậy cái người hành khách đó phải có thái độ như thế nào thưa ông?
Vâng thưa cô, đây là một điều rất là tế nhị. Thực ra nếu mà khi họ nhường ra khỏi ghế, tức là họ phải có một cái sự điều đình thương lượng, trả giá. Ví dụ ban đầu có thể là anh nhường lại ghế, chúng tôi trả lại vé, bồi hoàn thêm 200-400 và lên đến cái mức tối đa là 1350 như tôi vừa nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái trường hợp cần phải đi gấp mà không thể trì hoãn được, chúng ta cũng có quyền là nói lại với họ là tôi cần có việc đi gấp, và họ phải tìm những cái biện pháp nào đó. Và trong trường hợp nếu mà cần họ mà làm cái gì đó mà đến cái mức mà chúng ta phải đứng được thì chúng ta đứng, mà họ không làm thì thưa quý vị, họ phải tìm biện pháp, chứ không thể nào mà xét cổ người ta, dựng cổ người ta đứng dậy như vậy được. Nhưng mà thưa quý vị, kể ra thì phải nói là họ sẽ phải có, nghĩa là hãng hàng không họ sẽ cũng sẽ tìm cách để mà lôi một người khách xuống được, nhưng mà không thể cần dùng biện pháp thô bạo, có thể là nâng cái giá bồi hoàn cao hơn, hoặc là ví dụ như là họ có thể họ phải nhường bước cho quý vị. Cái điều này thì tôi không nắm chắc lắm, nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng một cái trường hợp, một cái điều mà chúng ta phải nhận thức hiện nay ở tại Hoa Kỳ là cái xã hội của Mỹ đó, thưa quý vị, càng ngày càng thiên về bạo lực. 50 năm trước khi mà tôi biết đến người Mỹ, tôi biết đến hình ảnh của nước Mỹ thì là một cái xã hội thiên đường, đầy nhân ái, người ta ăn nói với nhau nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Nhưng mà 50 năm sau, bởi vì cái ảnh hưởng của những cái phim ảnh bạo lực, rồi những cái phong trào gọi là libero đó, làm cho con người càng trở nên hung hãn hơn. Bây giờ con người nói với nhau họ to tiếng, họ gây gỗ, và dẫn đến cái chuyện mà đánh nhau và bắn nhau tại học đường là cái chuyện bây giờ quý vị thấy tin tức gần như là tuần nào cũng có, bắn nhau ngoài đường phố, trong trường học, trong trường khác. Và khi đã có những người công dân như vậy, cái xã hội là tạo ra những người công dân hung hãn như vậy, thì thưa quý vị, nó đối ngược lại, những cái nhân viên công lực họ cũng phải có một cái thái độ mạnh mẽ để làm gì? Để họ phải bảo vệ cái mạng sống của họ. Cũng như là họ phải áp dụng những cái biện pháp thô bạo đối với những người đó. Và thưa quý vị, cảnh sát bây giờ họ được trang bị không phải chỉ có súng thường, mà cả súng bắn điện, taser, và có những cái đội cảnh sát họ được trang bị như là quân đội, tức là có cả súng liên thanh, có cả xe thiết giáp, và họ đã được huấn luyện để mà khi họ rút súng ra bắn thì thưa quý vị, thì phải bắn trúng chỗ nhược, gây tử vong, chứ không bao giờ bắn vào chân để mà khống chế như chúng ta suy nghĩ. Thì cái đó là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy ngày hôm nay, do cái tình hình bạo lực nhiều hơn cho nên cảnh sát họ tỏ ra thô bạo nhiều hơn. Và chúng ta cũng không có chối rằng là cảnh sát Mỹ đã lạm dụng cái quyền lực của họ. Như quý vị đã từng xem trên TV, họ đã bắt người đè xuống, người ta xuống đường rồi, họ còn nhào tới họ đánh liên tục, người đè đánh người khác đánh, những cái chuyện đó mà thưa quý vị, như tôi đã nói là nhờ có cái cell phone, ai cũng có cell phone, họ có thể quay cái hình ảnh đó để họ đưa ra tòa để mà chứng minh được cái sự việc nó diễn biến như thế nào. chứ không thể để cho những người cảnh sát họ có thể họ đổ thừa cho cái người mà họ đánh đập là kháng cự được. Thì hai năm trước đây chúng tôi cũng có một lần trong đài này này, chúng tôi có mời ông Cung Nhật Thành, tức là một cựu nhân viên cảnh sát của thành phố Đà Lạt, để mà trình bày quý vị nhiều vấn đề liên quan đến cảnh sát và trong đó có cái cách nào để quý vị đối phó khi mà gặp gỡ với cảnh sát. Thì thưa quý vị, cách gặp gỡ, khi gặp gỡ với cảnh sát, cách đầu tiên và an toàn nhất là quý vị phải tuân thủ tất cả những cái lệnh của nhân viên cảnh sát đó, không nên trái lệnh và không có thái độ hung hăng để chống đối. Dù là một cái sự vi phạm luật lao, luật giao thông thôi, cảnh sát cũng có quyền để bắt còng tay đưa về trụ sở những người chống lại họ. Đó là chưa nói khi nghi ngờ và cảnh sát có thể bắn súng, bắn chết người đó nếu mà người đó có một cái thái độ hay một cái hành vi gì đó làm những người cảnh sát nghi rằng họ muốn lấy một cái súng ở trong hộp xe hay là giấu dưới gầm xe, thì cảnh sát có quyền bắn chết. Và thưa quý vị, khi mà bắn chết rồi, có ra tòa rồi thì quý vị cũng đã chết rồi. Thành thử ra, dù có bị oan thì quý vị hãy cứ ký vào giấy phạt và quý vị có quyền đánh dấu vào cái giấy phạt là tôi không nhận lỗi hay là nhận lỗi. Bởi vì quý vị không nhận lỗi thì quý vị sẽ được mời ra tòa, quý vị sẽ mất một ngày làm việc. Rồi ở tòa nếu mà anh cảnh sát đó mà bận không tới thì quý vị có hy vọng là thoát nạn. Nhưng mà nếu anh cảnh sát đó mà tới tòa cùng với quý vị thì thưa quý vị, cái xác suất rất là cao là quan tòa sẽ tin ông cảnh sát hơn là tin quý vị. Và có thể là quý vị có thể thương lượng để mà đóng một cái số tiền phạt ít đi để được xóa lệnh phạt. Nhưng mà quý vị nhớ là luôn luôn quý vị không bao giờ thắng được với người cảnh sát đó. Và an ninh phi thường tuy nó không phải là cảnh sát, nhưng mà nó cũng là một cái loài nhân viên cưỡng chế ở trong cái phạm vi nhỏ hơn mà thôi. Bởi vì thế cho nên cái thái độ chúng ta không bao giờ tỏ thái độ hung hăng để chống cự, có thể dùng cái cách ôn hòa trình bày thì chúng ta có thể là khi mà có cái việc xảy ra đụng chạm tới tòa, chúng ta mới có thể thắng được. Còn chúng ta mà lên gọi là hot temper, nghĩa là người Việt Nam thường là vậy, đụng một cái gì là nổi nóng lên thì chúng ta thường là thua. Bởi vậy cho nên á, cái điều người Việt Nam nên học cái cách như là dành lại cái cách mà cái tính nóng của mình đi, những cái trường hợp như vậy nên ôn tồn để giải thích. Và chúng ta cũng biết là cảnh sát an ninh là quyền, nhưng mà chúng ta chờ cái lúc khác để khiếu nại thì tốt hơn. Cái sự chờ và nhìn chúng ta không phải là hèn nhát, nhưng mà đó là thực hiện cái câu mà quý vị nhớ từ xưa đến nay, có cái câu là lý của kẻ mạnh bao giờ cũng là lý đúng. Tại sao cảnh sát còn mạnh hơn quý vị? Bởi vì họ có súng và họ có quyền. Đây. Thì quý vị cũng nhớ rằng trong quá khứ cái hãng United Airlines này đã từng đe dọa sẽ cầm tay một hành khách, mà ông hành khách này cũng lại là một ông doctor, ông này tên là George, 59 tuổi, và ông này lại làm lớn hơn cái ông Đào nhiều, tức là ông này là chủ tịch của một hội cố vấn Tri-Pacific Capital, một cái doanh nghiệp có một cái doanh số hơn nửa tỷ đô la ở tại Irvine, California. Cái trường hợp ông này là khi ông bay từ Hawaii về Los Angeles thì ông đã mua cái vé mà hàng business đó, là ông trả đến $1,000 cho cái vé ngồi đó. Nhưng mà khi ông lên máy bay để chờ cất cánh thì cũng là tiếp viên mời ông xuống với lý do là phi cơ quá tải và yêu cầu ông nhường chỗ. Thì nhân viên phi hành mới nói là có một vị khách còn quan trọng hơn ông này nữa, ở trong cái danh sách ưu tiên hơn ông này, cho nên buộc ông này phải bỏ chỗ. Thì họ đã đe dọa là sẽ cầm tay ông này nếu ông không có tuân lệnh. Thì thưa quý vị, cái trường hợp đã hóa ra là cái hãng United Airlines đã vì cái lý do gì đó họ đã đổi một chiếc máy bay nhỏ hơn so với cái chiếc máy bay mà họ dự trù bay đó. Bởi vì thế cho nên không có đủ chỗ dành cho cái hành khách vé business mà mới gây ra chuyện rắc rối này. Thì một nhân viên trên máy bay khi đó được trở lại thương lượng với cái ông Fern, bởi vì biết ông này cũng thuộc loại cứng đầu chứ không phải dễ gì. Cho nên yêu cầu ông này là thôi thì xuống ngồi cái ghế hạng bình dân cũng được. Thì cái chuyện đó quý vị biết giằng co giữa hai bên kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ. Và cái trường hợp này cũng xảy ra lúc mà cái ông Oscar Munoz này vẫn còn là khi đó cũng là làm CEO. Và đây là trường hợp lần thứ nhì đó thưa quý vị. Thì đó là cái trường hợp mà chúng tôi biết như vậy. Cho nên cái câu cuối cùng chúng tôi nói là khi mà đối diện với những nhân viên cưỡng chế, chúng ta nên có thái độ ôn hòa, hòa nhã và nghĩa là tuân phục cái lệnh của họ thì tốt hơn hết. Được rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông thưa ông. Và sau đây thì Miley xin mời ông quay về với tình hình chiến trường của Hoa Kỳ, thưa ông, trong tuần lễ vừa qua đã có cái sự xung đột giữa Hoa Kỳ với Syria, thì xin ông vui lòng tường thuật vấn đề này cho quý vị khán giả được an tường.
Vâng, thưa cô, nếu mà cô còn nhớ vào cái thứ bảy tuần trước khi mà chúng ta mà nói chuyện với khán giả đó, thì vào cái thời điểm mà chúng ta nói đó là thời điểm ông Tổng thống Trump lại ra lệnh cho bắn phá Syria một lần thứ nhì. Đấy, một lần thứ nhì đó, trước mặt khi đó, cái lần thứ nhất là 1959 họ tiến Tomahawk, khi đó là có ông chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, thì sau đó thì ông lại bắn thêm một lần thứ nhì, và đặc biệt là cùng một lúc đó đã gửi các chiến hạm của Hoa Kỳ trở lại cái vùng biển gần với Triều Tiên. Cái đó là cái hàng không mẫu hạm Covington. Cái hàng không này bao quanh được đi theo bởi nhiều hộ tống hạm. Từ họ đang có cái lộ trình đi về hướng Nam tiến đến Úc Châu, thì được lệnh phải quay trở lại cái vùng biển Hoa Đông như là để sẵn sàng lâm chiến. Và hôm thứ Ba, Tổng thống Trump đã nói lên cái mối đe dọa từ Bắc Hàn ngay khi nước này thử nghiệm thêm một lần nữa các cái hỏa tiễn năng, những cái đầu đạn. Và ông e rằng là ông Kim Jong-un có thể có một ngày gần đây sẽ có những đầu đạn nguyên tử và có khả năng bắn tới Hoa Kỳ. Và ông đã nói rằng là, ông Trump nói rằng là Bắc Hàn đang muốn gây rắc rối. Nếu Trung Cộng quyết định giúp giải quyết thì càng tốt. Mà nếu Trung Cộng không giúp thì chúng ta sẽ giải quyết lấy mà không cần họ. Và cách giải quyết của ông là, thưa quý vị, như là nói ông gửi hàng không họ Covington đi trở lại cái vùng biển Bắc Hàn. Thưa quý vị, cái hàng không mẫu hạm Vinson này thuộc thế hệ Nimitz, có trọng tải 97.000 tấn và chạy bằng năng lượng nguyên tử, và cái khổ lớn của nó là bằng hơn 3 lần cái sân football mà quý vị thường hay đi coi đó. Và Trung Cộng ngay khi mà chứng kiến cái việc Tổng thống Trump cho lệnh bắn vào Syria rồi lên tiếng cảnh cáo Bắc Hàn, thì cho rằng là ông Trump không phải là người đe dọa xuống đâu, mà ông sẽ thực hiện lời đe dọa đó. Thì theo cái báo New York Post, Tập Cận Bình qua cái tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Cộng đã yêu cầu Bắc Hàn phải chấm dứt theo đuổi việc thực hiện vũ khí nguyên tử, vì nếu không sẽ đối phó với sự tấn công quân sự của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái tờ Nhân dân Nhật Báo này là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Trong đó có câu là Hoa Tình Đốn không chỉ dư thừa sự tự tin và sự ngạo mạn sau vụ đánh bom vào Syria đâu. Ông Trump đã tự chứng minh ông là một người sẵn sàng thực hiện những lời hứa của ông ta. Và tờ báo cũng cảnh giác Bắc Hàn, chớ các anh chớ ngu dại mà gây ra những sai lầm vào cái lúc này. Đấy, thưa ông.
Thưa ông, khi ông giải thích như vậy thì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 150 năm của ông nội của ông Kim Jong-un. Thì theo Mai Ly được biết là có một cái buổi diễn hành quân sự rất là hùng hậu ở Bắc Triều Tiên, và cũng có những cái lời đồn đại rằng có thể là trong ngày nay hay ngày mai sẽ có một cuộc thử nghiệm đầu đạn nguyên tử lần thứ 6 tại Bắc Triều Tiên. Thì thưa ông, dựa theo những gì ông vừa mới giải thích thì có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra, phải không thưa ông?
Thưa cô, không biết được, cái chuyện đời không biết được. Nhưng mà nếu nhìn vào cái quân lực của Bắc Triều Tiên qua cái hình ảnh biểu dương thì thấy ghê lắm, hùng hậu lắm. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị nhìn sâu vào cái hoàn cảnh chính trị của Bắc Triều Tiên thì quý vị biết rằng cái tinh thần của họ chưa chắc đã cao. Bởi vì những cái người mà, những cái tiên chức mà đứng bao quanh cái ông Kim Jong-un đó luôn luôn ở trong cái tình trạng phập phồng lo sợ. Bởi vì quý vị thấy từ cái khi mà ông Kim Jong-un lên cầm quyền đến giờ, ông đã giết rất nhiều người thân gần, những vị tướng, những vị bộ trưởng, ngay đến cầu ruột của ông ta cũng giết được. Thì những cái người đó họ đang ở trong tình trạng phập phồng lo sợ, chưa chắc họ đã chiến đấu hết lòng để bảo vệ cho ông Kim Jong-un. Và những người lính mà quý vị thấy ăn mặc mà đi rầm rầm rồ rồ đi, mà cái chân cứng nhắc đó cũng chưa chắc là những người lính thiện chiến, và cũng chưa chắc để hết lòng chiến đấu. Bởi vì họ sống trong một cái xã hội độc tài và ghê rợn quá, họ phải như vậy. Nhưng mà trong thâm tâm họ vẫn có thể là họ vẫn muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống đó, để không phải là ngày nào cũng đơm nớp lo sợ, chỉ một sơ suất là có thể ra thoát đường, có thể bị bắn chết. Cho nên tôi không tin rằng cái lực lượng Bắc Hàn nó hùng hậu như vậy, nhưng mà chưa chắc nó là một cái quân đội có tinh thần. Bởi vậy cho nên Kim Jong thì là một người từ trước đến giờ chúng ta Bắc Hàn là một cái bọn mà luôn luôn hung hăng, nhưng bà hung hăng bởi vì trong cái thời gian của Obama thường hay nhượng bước, nhưng mà nếu gặp ông Trump mà hung hăng thì thưa quý vị, ông chỉ cần thả một vài cái bom Moab thì nó coi như tiêu. Cho đến cái giờ phút này thưa quý vị, chúng tôi đang nghe tin rằng ở Bắc Hàn, tại Bình Nhưỡng là hàng chục cho đến hàng trăm ngàn người đã di tản ra khỏi thành phố, và những kiều dân Nhật cũng đã rời khỏi Bắc Hàn, và những cái người Nhật mà ở cái vùng biển mà gần với giáp đối diện với qua cái Thái Bình Dương và đối diện với Bắc Hàn, họ cũng đã có một rục rịch họ rời đi, tức là họ cũng chuẩn bị một cuộc chia tay. Có thể nếu mà có thể chiến tranh thì Bắc Hàn nó cũng có thể thôi, nó có vũ khí, nó đang có thể bắn qua một cái giới hạn nào đó, có thể tới cả Hawaii thôi chứ chưa hẳn đã tới được San Francisco đâu. Nhưng mà thưa quý vị, Mỹ nó chỉ cần một vài cái bom thì Bắc Hàn nó tiêu ngay. Thì tôi nghĩ rằng Bắc Hàn nó cũng hung hăng vậy, nhưng mà không dám chiến tranh. Nó hung hăng cái kiểu mà ra quân lộn, thằng nào mà hung hăng thì thằng đó thắng. Thì cái kiểu này nó đã đụng đầu với ông Trump đó, thưa cô.
Nói tóm lại đó là ông Trump không có phải là người yếu bóng vía vậy không thưa ông? Dạ vâng, và thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa mới nghe ông Phúc giải thích là chính Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho chiếc chiến hạm USS Vinson trở về, đi ngược lại, trở về cái khu vực của Bắc Triều Tiên. Từ cũng đến biết rằng những chiếc chiến đấu hạm của Hoa Kỳ và những cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ thì nó có khả năng intercept những cái đầu đạn đang bay vào trong khu vực của nó. Thì đây cũng có thể là lúc mà Hoa Kỳ đang sẵn sàng, nếu trong trường hợp Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn lên thì những cái chiến hạm này nó sẽ bắn rơi những cái đầu đạn đó trước khi những đầu đạn đó đến đích, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, khi từ nãy giờ chúng ta nói về vấn đề những chiến hạm của Hoa Kỳ thì xin ông cũng vui lòng lượt sơ qua về cái lực lượng xung kích số 1 hải quân của Hoa Kỳ như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, đây là để đối đầu với Bắc Hàn hung hăng của Bắc Hàn, thì hiện nay cái đơn vị gọi là lực lượng xung kích số 1 của hải quân Mỹ đang có mặt ở cái vùng biển Triều Tiên. Thưa quý vị, cái lực lượng đó gồm có hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson mà chúng ta biết là có thể mang theo 90 cái phi cơ Kitchwing và nhiều trực thăng. Quý vị nghe chữ Kitchwing, quý vị là tại vì sao lại Kitchwing, quý vị thấy như cái loại phi cơ bình thường hay cánh hai bên và nó đeo những cái chấm chấm đó, những cái động cơ với chấm chấm, cái đó gọi là Kitchwing, bởi vì cái cánh nó không có di chuyển gì được hết. Và ngược lại Rafael E. Wing là cái phi cơ trực thăng, bởi vì cái chấm chấm trên cái đầu, trên nắp của trực thăng á, cái đó được coi là cái wing và nó quay để làm cho trực thăng bay lên. Cho nên tôi xin thưa quý vị, Kitchwing là những loại phi cơ thường gọi là Kitchwing, là cái cánh cố định, còn cái cơ trực thăng là thuộc loại rotary wing, là cánh quay. Thì thưa quý vị, cái hàng không mẫu hạm Carl Vinson này là soái hạm của lực lượng xung kích số 1 của Hải quân, được thành lập năm 2009 với 7.500 thủy thủ. Lực lượng này có nhiều không đoàn, trong đó có phi đoàn 1, khu trục, phi đoàn 2, xung kích, phi đoàn 4, trực thăng, chiến đấu trên biển, phi đoàn 78, trực thăng xung kích và nhiều phi đoàn lắm, chúng tôi kể không hết. Ngoài cái soái hạm này, tức là cái hàng không mẫu hạm này ra, thì lực lượng này có tên tuần dương hạm Lake Zeppelin, có trang bị hỏa tiễn thế hệ của Ticon Degola, rồi hai khu trục hạm Michael Murphy và Wade Meyer có trang bị hỏa tiễn của thế hệ Harley Burke. Lực lượng này được triển khai ở vùng phía tây của Thái Bình Dương, là một phần trong hạm đội Thái Bình Dương, và Hoa Kỳ có nhiều cái đoàn xung kích hàng không mẫu hạm để tuần dương trong cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, mà cái đội xung kích mà như tôi vừa nói là một cái đơn vị ở trong đó. Thì thưa quý vị, trong hôm mà thứ bảy vừa tuần qua thì ông hải quân trung tá David Bannon, là một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đã nói rằng Bộ Tư lệnh ra lệnh cho đội xung kích hàng không mẫu hạm Carl Vinson quay mũi về hướng bắc như là một biện pháp thần đồng để duy trì sự sẵn sàng chiến đấu và hiện diện ở tại vùng tây Thái Bình Dương. Mối nguy cơ lớn nhất lúc này là Bắc Hàn, khi nước này tỏ ra vô trách nhiệm với các chương trình thực hiện hỏa tiễn và khả năng nguyên tử mà sẽ gây ra những bất ổn trong vùng, và Hoa Kỳ phải có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của mình. Và cái sự cảnh giác nói trên cũng được lặp lại bởi đại tướng H.R. McMaster, là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Ông Trump đã thề rằng là sẽ đưa Kim Jong-un vào cái vòng kiểm soát dù có sự hợp tác hay không của Trung Cộng. Và ông giải thích cho Tập Cận Bình biết rằng nếu họ hợp tác thì việc giao thương của họ, tức là của Trung Cộng với Hoa Kỳ sẽ tốt đẹp hơn. Đây tức là một cái mồi để nhử. Và như để tỏ cái sự hợp tác với Tổng thống Trump, thì thưa quý vị, vừa qua chúng ta biết là Trung Cộng đã từ chối gửi trả về Bắc Hàn những cái tàu chở than đá, và hiện nay Trung Cộng đồng ý mua than đá của Hoa Kỳ. Đó là một cái thái độ Trung Cộng, nghe là coi như hợp tác. Và qua một cuộc điện đàm hôm thứ Tư, ông Tập Cận Bình đã nói với ông Tổng thống Trump rằng Trung Cộng sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để chấm dứt việc Bắc Hàn tiến tới chế tạo và sở hữu vũ khí nguyên tử. Những việc này theo Tập Cận Bình thì cần tiến hành theo một phương thức ôn hòa hơn. Và ông nói rằng là Trung Hoa ủng hộ việc giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên và mong muốn duy trì sự liên lạc và hợp tác với phía Hoa Kỳ về vấn đề này. Tuy nhiên, Trung Cộng cũng không muốn tỏ một cái thái độ để lật đổ chế độ Bắc Hàn. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì nếu mà lật đổ chế độ Bắc Hàn của Kim Jong-un thì nó sẽ xảy ra những cái hậu quả sao? Thứ nhất là làn sóng tị nạn từ Bắc Hàn sẽ tràn vào và gây bất ổn tại Trung Hoa hay là vùng Đông Bắc Á. Và thứ nhì, nếu mà lật đổ Kim Jong-un thì chắc chắn tại Bắc Hàn sẽ có một cái chế độ thân Mỹ, dân chủ tự do thân Mỹ, và khi đó Nam Bắc Hàn có thể đoàn kết, thống nhất trở lại, thì khi đó là bên cạnh của Trung Cộng là có một cái mối nguy khác. Cho nên hiện nay là Trung Cộng đưa khoảng 150.000 quân đến sát biên giới Bắc Hàn, mà nhiều người cho rằng là Trung Cộng đưa quân đến để mà coi như là để mà đánh Bắc Hàn hay là để yểm trợ Mỹ. Thưa quý vị, chưa hẳn như vậy. Chúng tôi không dám nói họ nói sai hay là không đúng, nhưng mà chúng tôi nghĩ là họ đưa quân đến để mà ngăn chặn cái làn sóng di dân ồ ạt Bắc Hàn khi tràn qua, nếu mà khi có một cuộc chiến tranh. Và cái sự căng thẳng ở tại bán đảo Triều Tiên đến nay đã ở cái mức cực độ, đến nỗi mà đại tá Robert Manning, phát ngôn viên, đã thông báo rằng đại tướng Vincent Rook, tư lệnh quân lực Mỹ tại Nam Hàn, đã không thể đi về Mỹ để giải trình trước ủy ban quân vụ của Quốc hội trong tháng 4 này. Và cùng thời gian này thì Nhật Bản đã cùng Hoa Kỳ tổ chức cái việc thao diễn quân sự gần ở bán đảo Triều Tiên, và lực lượng phòng vệ Nhật đã gửi nhiều khu trục hạt để tham dự. Việc này thưa quý vị có thể gây ra bất bình đối với Trung Cộng, bởi vì từ lâu giữa Trung Cộng và Nhật Bản đã có những tranh chấp trên biển. Và phía Bắc Hàn, như cô Mê Lý vừa nói, là đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm sinh nhật của Kim Nhật Thành vào đúng ngày hôm nay đó thưa cô, ngày 15. Thì chúng nó đã la lối rằng Hoa Kỳ phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả tại xảy ra, và nó cũng tuyên bố là nó sẽ hủy diệt nước Mỹ nếu có chiến tranh. Thưa quý vị, đó là cái lời đe dọa của một tên, nghĩa là không biết, chừng theo tôi thì tôi nói là một tên khủng thôi, chứ không có gì đáng lo lắm được.
Dạ vâng, quả thật ông Kim Jong-un thì từ ngày ông lên lãnh đạo Bắc Triều Tiên tới giờ phải nói là ông tuyên bố rất nhiều, thưa quý vị. Vâng, sau đây thì Miley xin mời ông quay qua tình hình giữa Nga và Mỹ như thế nào thưa ông. Trong tuần lễ vừa qua thì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson đã có mặt tại Moscow. Xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết.
Vâng, thưa quý vị, dù rằng ông Tillerson có mặt ở Moscow nhưng mà cái ban giao của Nga-Mỹ đang ở cái mức độ lạnh băng lại rồi. Và không, chúng tôi sẽ trình bày sau. Nhưng mà quý vị biết là nước Nga cùng với Iran là hai nước yểm trợ trực tiếp ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad của Syria để chống lại kháng chiến quân. Kháng chiến quân này là do Hoa Kỳ yểm trợ. Thì thưa quý vị, tại Syria hiện nay là có mặt của lính Nga và lính Iran nữa. Và cái ông Assad này một lúc ông vừa chống lại quân kháng chiến và vừa phải chống lại cái bọn ISIS. Bởi vì thế cho nên thưa quý vị, cái tình hình Syria rất là phức tạp. Và nếu trước đây năm 2013, nếu ông cựu Tổng thống Obama mà thực hiện được cái lời đe dọa đừng thật mà đánh đổ Assad vào thời đó rồi, thì có lẽ tình hình không đến nỗi nguy hiểm như ngày hôm nay. Bởi vì lúc đó chưa có sự can thiệp của Nga và Iran, và lúc đó ISIS cũng chưa mạnh nữa. Thì cuộc nội chiến tại Syria trong mấy năm qua đã làm chết thưa quý vị gần 500.000 thường dân, và đã đưa đến hàng triệu dân phải rời bỏ nhà cửa thành phố để đi tị nạn chiến tranh khắp các nước ở trên cái vùng Trung Đông và bên Âu Châu, và thậm chí qua đến Mỹ nữa. Thì tuần trước sau khi hai khu trục hạm bắn vào tiến vào các phi trường Syria, thì cái bang giao của Nga và Mỹ trở nên căng thẳng. Và khi mà ông Ngoại trưởng Mỹ đến Nga thì được tiếp đón một cách rất là lạnh nhạt. Ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng giữa hai nước nó mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Tại Hoa Kỳ đón thì ông Tổng thống Trump ông nói rằng Hoa Kỳ không thể get along với Nga được, tức là không thể đi chung với Nga được. Và cũng đã thừa nhận rằng mối quan hệ lạnh nhạt ở cái mức thấp nhất từ trước đến nay. Dù rằng cái thời gian tranh cử thì ông Trump luôn luôn kêu gọi cái mối giao tình đầm ấm giữa hai nước. Và chính cái điều mà cái sự mà ông Trump ông khen ông Putin trước đây đã làm nhiều cái sự gây nhiều sự chống đối cũng như lên án ở trong hàng ngũ các nhà lập pháp, kể cả những người phe cộng hòa. Thì trong cái vụ mà Syria đánh bom hóa học để giết dân thì ông Tổng thống Putin một mực là chối cái việc này, và ông cho rằng đó là sự vu khống của những lực lượng kháng chiến chống chính phủ mà thôi. Và trong khi đó thì ông Tillerson, Ngoại trưởng Mỹ, khi trả lời một cái câu hỏi là có thể cáo buộc ông Assad về tội chiến tranh không, thì ông đã nói rằng người ta đang lập hồ sơ về cái vụ này. Và ông Ngoại trưởng Nga Lavrov thì lại kết án cái việc Hoa Kỳ mắm họ tiến vào Syria và coi đó là bất hợp pháp, và coi đó cũng là hành động bất thường và khó tiên liệu của ông Trump. Bởi vì thế cho nên cái lạnh nhạt giữa hai nước. Nhưng mà vừa qua thì chúng ta có thấy có những cái nguồn tin mà thấy có một vài cái tiến bộ. Ví dụ là ông Ngoại trưởng Lavrov của Nga cho hay đã thành lập một cái nhóm để cùng làm việc xét lại cái mối quan hệ giữa hai nước. Và ông cho biết ông Tổng thống Putin đã đồng ý tái thực thi cái thỏa ước giữa Nga và Mỹ mà trước đây Nga đã đơn phương chấm dứt. Khi mà sau khi Mỹ đánh bom thì Nga đơn phương chấm dứt, bây giờ đó là tái xét lại để mà thi hành cái thỏa ước về an toàn không phận Syria. Và chính ông Tillerson ông cũng nói rằng là những hai siêu cường nguyên tử thì không nên có một tình trạng bang giao ngoại lạnh như thế, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Và trong khi trả lời phỏng vấn của báo Wall Street Journal thì ông Tổng thống Trump nói rằng chính sách của hành pháp là không yêu cầu hạ bệ Tổng thống Assad như là một phần trong việc giải quyết vấn đề Syria một cách ôn hòa. Thì theo báo này thì ý của ông Tổng thống Trump tuy là sẵn sàng có biện pháp trừng phạt Assad, nhưng mà lại ông Trump cũng không muốn dính quá sâu vào cái nội tình của nước Syria. Thì khi mà đưa cái vấn đề Syria ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì luôn luôn gặp cái sự chống đối của Nga và cản trở của Nga. Tức là khi mà muốn lên án ông Tổng thống Assad này dùng cái vũ khí hóa học đó thì chính Nga là cái nước đang ngăn cản mọi cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, tối thứ Năm vừa qua lúc 7:32 địa phương, tức là giờ tại bên Afghanistan, thì Hoa Kỳ đã sử dụng cái cơ vận tải khổng lồ C-130 lần đầu tiên thả những cái bom MOAB, tức là Massive Ordnance Airborne Bomb, hay là còn có một cái tên nữa là mẹ của tất cả các loại bom, và cái tên chính thức là GBU-43B. Cái bom này được coi là cái bom bây giờ là khủng khiếp nhất, lớn nhất, mạnh nhất sau cái bom nguyên tử mà thôi. Thì Hoa Kỳ đã sử dụng cái bom này để đánh vào một cái hang động của bọn khủng bố Hồi giáo tại quận Achin, tỉnh Nangarhar thuộc Afghanistan. Và cái nơi này nó tiếp cận với biên giới của Pakistan. Và cái nơi đó là ước tính có độ khoảng 100 quân khủng bố ISIS trong tổng số 800 quân khủng bố ISIS ở Afghanistan. Và mục đích của cuộc đánh bom này là gây thiệt hại tối đa cho các phương tiện hầm hố ẩn nấp của quân ISIS và giảm thiểu cái sự biển cho quân lính Hoa Kỳ, quân lính của Afghanistan khi họ tiến vào khu vực này. Và kết quả chúng tôi được biết là có 36 ISIS bị bom này làm chết và không ảnh hưởng gì đến dân thường. Thì thưa quý vị, cái bom này như tôi vừa nói, đó được gọi là mẹ của các loại bom. Nó chỉ thua cái bom nguyên tử mà thôi. Mỗi cái bom nó cân nặng 21.000 pound và nó được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2003, sau đó đưa vào cái danh mục 2008, nhưng từ đó đến nay chưa hề được sử dụng trên chiến trường. Bom được hướng dẫn bằng hệ thống định vị GPS nhằm phá sập các hang động hay các cái bunker, nhưng mà không làm thiệt hại đến cái sinh mạng của những người dân. Thì quý vị còn nhớ là trong chiến tranh Việt Nam, vào những ngày chót của chiến tranh Việt Nam, khi mà có nhiều sư đoàn cầm quân bao vây cái thành phố Xuân Lộc, cửa ngõ của thủ đô Sài Gòn, thì ngày 24/4/75, phi cơ C-130 của Không quân Việt Nam từ cao độ 20.000 feet đã thả cái bom cluster bomb CBU-55 đánh tan tác và giết chết có thể lên đến cả ngàn quân Bắc Việt. Và cái bom CBU này nặng chỉ có 750 pound thôi, nhưng mà nó đốt bằng khí propane. Và vào cái thời mà năm 75 thì cái bom CBU này cũng được coi là mẹ của các loại bom vào cái thời đó đó quý vị. Và bây giờ mẹ của các loại bom bây giờ đó đang nặng đến 21.000 pound lận. Đấy. Thì thưa quý vị, đó là những chuyện gì mà chúng tôi biết trong trong cái tuần vừa qua về cái vấn đề Afghanistan và Syria thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa ông, khi nói về vấn đề này thì Miley cũng xin thêm một vài điểm như ông vừa mới trình bày về cái trái bom mẹ của các trái bom nặng tới 21.000 pound. Thì thưa quý vị có thể tưởng tượng những cái hỏa tiễn Tomahawk mà đã bắn vào phi trường của Syria tuần vừa rồi do Tổng thống Donald Trump ra lệnh, mỗi một trái, một cái đầu đạn hỏa tiễn đó chỉ có 1.000 pound mà thôi thưa quý vị. Do đó quý vị có thể tưởng tượng là cái trái bom mother of all bomb nó khủng khiếp tới mức độ nào. Và thưa ông, sáng nay dựa theo cái tin tức mới nhất mà Miley đọc sáng nay thì nó đã có lên tới 90 mấy người bị chết, chứ không còn là chỉ có 30 mấy người như cái hồ sơ, như cái tài liệu sơ khởi đã báo về. Vâng, thưa ông, bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về vấn đề Syria, thì không biết là mấy ai trong chúng ta biết nhiều về nước Syria cũng như là cái quốc gia này nằm ở đâu, nó như thế nào, thì xin ông vui lòng cho biết một vài chi tiết hay một vài điểm về nước Syria thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, có lẽ chúng ta cũng nên biết sơ lược qua về cái địa lý và một phần lịch sử của nước Syria. Thưa quý vị, Syria tên chính thức của nó là Cộng hòa Ả Rập Syria. Nó nằm ở miền cực tây của Á Châu. Nó là người Á đấy, giống như chúng ta đó thưa quý vị. Phía tây của nó giáp địa Trung Hải và nước Lebanon. Phía đông thì giáp với nước Iraq. Phía bắc thì giáp với nước Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Và phía nam giáp Jordan. Phía tây nam, chạy qua phía tây nam thì nó giáp với nước Israel. Và thủ đô của Syria là Damascus. Thưa quý vị, Syria có một cái lịch sử rất là lâu đời. Từ khoảng 10.000 năm trước Tây Lịch, thì nó Syria là trung tâm của nền văn hóa Neolithic, mà dân cư ở đây đã biết trồng trọt và chăn nuôi, được coi là những người dân trồng trọt chăn nuôi đầu tiên ở trên trái đất của chúng ta. Và cái thời đại đó, sau đó là thời đại văn minh đồ sứ, rồi nó mới đi đến văn minh đồ đồng. Và các nhà khảo cổ đã đồng thuận rằng cái nền văn minh Syria là chưa cổ nhất, chỉ sau cái nền văn minh Lưỡng Hà mà thôi. Thì đến năm 640 sau Tây Lịch, đội quân Ả Rập ra Sidon dưới quyền của ông Khalid ibn al-Walid đã chiếm đóng Syria, lập ra một cái triều đại gọi là Umayyad, đóng tại thủ đô Damascus. Triều đại này kéo dài, thưa quý vị, kéo dài 750 năm, kéo dài đến 750 đó, thì mới bị lật đổ. Và thay bằng một cái điều đại Apatit, và kinh đô khi đó được dời về Baghdad, tức là thuộc Iraq ngày hôm nay. Và từ đó thì tiếng Ả Rập trở thành ngôn ngữ chính thức, bởi vì trước đó thì nó có hai ngôn ngữ là tiếng Hy Lạp và tiếng Aramaic của cái thời Byzantine đó. Và sau này thì Ả Rập trở thành ngôn ngữ chính thức. Và cái vùng đất Syria cũng là nơi mà quý vị vào cái thời thánh chiến đó, thì các đạo quân thập tự chinh từ Âu Châu đã chiếm đóng Syria vào khoảng năm 1098 cho đến 1189, gần 100 năm. Khi đó họ đang trên đường đi chiến đấu với quân Hồi giáo, họ đi qua cái vùng bên bên Israel để mà chiến đấu với quân Hồi giáo. Thì sau đó năm 1175 cho đến 1185 là 10 năm. Thì cái lãnh chúa Saladin là một người lãnh chúa Hồi giáo rất là nổi tiếng, mà quý vị xem phim quý vị biết rất nhiều. Thì ông Saladin này thuộc cái sắc dân Kurd đã chiếm Syria và lập ra cái tiểu đài là gọi là Ayyubid. Cái tiểu đài này nó bao gồm luôn cả Ai Cập nữa. Và khi đó thì hai thành phố Aleppo và Damascus vào năm 1260 thì lại rơi vào tay quân Mông Cổ. Thì cái cuộc chiến đấu mà nó kéo dài liên miên giữa các phe phái ở tại cái vùng đất đó, nó mãi đến năm 1016 thì Syria lại rơi vào cái vòng cương tỏa của đế quốc Ottoman. là một đế quốc hồi mà kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại. Nó kéo dài đến 4 thế kỷ đó thưa quý vị. Và nó chỉ chấm dứt khi mà có đệ nhất thế kiến thôi. Thì lần kiến đóng này á, nó có vẻ hiền hòa người Ottoman, tại vì họ cũng là một người gốc dân thổ, tức là dân Turk. Cho nên họ có cùng ngôn ngữ và tôn giáo với dân Syria. Cho nên cuộc chiến đóng Ottoman đối với Syria nó hiền hòa, cho nên nó không có khát máu. Và nói về nước Syria tân tiến này, nó được hình thành sau hàng thế kỷ ngư trị bởi cái đế quốc Ottoman. Và nó đã chấm dứt sau khi thế chiến thứ nhất. Và sau thời gian được sự bảo hộ của Pháp, thì nước Syria ra đời tuyên bố độc lập ngày 24 tháng 10 năm 1945, trở thành hội viên của Liên Hợp Quốc. Từ năm 49 đến năm 71, thì Syria trải qua những cái biến động chính trị, nhiều cuộc đảo chính. Và cái ông tổng thống hiện nay là ông Bashar al-Assad đã nối nghiệp cha là ông Hafez al-Assad để trở thành tổng thống Syria vào năm 2000. Và ngày hôm nay chúng ta biết Syria là một nước với 17 triệu dân. Thành phần dân số và tôn giáo thì tương đối là phức tạp. Đa số dân Syria là người Syria Ả Rập. Ngoài có dân Hy Lạp, dân Aramean, dân Armenian, dân Assyrian, dân Kurd, dân Turk, dân Kaptian và dân Mandian. Và tôn giáo thì đạo Hồi là đa số 87%, gồm có Hồi Sunni, Hồi Shia và có khoảng 10% người đạo Thiên Chúa. Và số còn lại thì các tôn giáo khác nhỏ hơn. Nhưng mà trong khi cái người Sunni đó là chiếm đa số, thì thưa quý vị, những thành phần lãnh đạo lại không phải là người Sunni, mà thành phần lãnh đạo họ lại thuộc một cái giáo phái của Hồi nhưng mà nhỏ hơn. Đấy. Thì thành phố lớn nhất của Syria không phải là Damascus mà Aleppo, là cái nơi mà quý vị thấy là trong thời gian vừa qua là quân IS chiếm đóng, rồi quân của Syria đã giải phóng được. Thì khi sau khi giải phóng được thì cái thành phố đã tan tành và đã có hàng triệu người dân ở trong đó phải chạy loạn và mắc kẹt hoặc là đã chạy loạn. Và tất cả những cái di tích lịch sử cổ đại của Syria trong thành phố đó, những quý vô cùng, đã bị cái tụi IS cuồng tín này nó đập phá, nó đập phá từ đền đài đến các tượng thánh này nọ. Thì thưa quý vị, ngoài ra quý vị cũng biết là Syria từng có chiến tranh với Israel khi mà Syria đã liên minh với Ai Cập và khởi động một cuộc chiến gọi là Yom Kippur War, thì đã bị Israel đánh thắng. Và Syria cũng đã từng chiếm đóng nước Lebanon trong 30 năm và mới đã độc lập lại là vào khoảng năm 2006 mà thôi. Và vào những cuối thập niên năm 1990, những cái phong trào cách mạng Hồi giáo do nhóm Muslim Brotherhood đã chủ trương nổi dậy tại Syria. Họ tấn công chính phủ và cả dân thường nữa, thì quân đội Syria đã tấn áp rất là khốc liệt. Và trong cái cuộc thảm sát Hama vào năm 1982 thì quân đội Syria đã giết từ 10.000 đến 40.000 người. Và Syria, cái cuộc chiến hùng vĩ của Hoa Kỳ đánh đổi Iraq, thì Syria cũng đứng về tay Hoa Kỳ, cũng có tham gia chiến đấu ở trong đó, khi đó là đang đứng về phía Hoa Kỳ. Và cái mùa xuân năm 2011, quý vị có nghe đến cái phong trào mùa xuân Ả Rập hay là cách mạng Ả Rập nổ ra tại nhiều nước Trung Đông và Ả Rập lật đổ các chế độ độc tài, thì nó cũng diễn ra tại Syria. Khi đó các phe thái đứng ra chống chính phủ Assad và đảng cầm quyền Baathist, thì cuộc nội chiến càng ngày càng bùng nổ và càng dã man và càng đẫm máu. Và cái thế lực mà chống đối họ chiếm cứ nhiều vùng lãnh thổ, và mạnh nhất là quân kháng chiến Syria, nhóm liên minh Bắc Syria, và dĩ nhiên là có cái nhóm ISIS nữa. Và quý vị nghe cái tên ISIS thì quý vị biết là trong cái danh xưng này nó đã khẳng định cái tính chất lãnh thổ của nó là bao gồm cả Iraq và Syria. Và cuộc nội chiến mà được khởi phát cái cách mạng ở đoạn đó là các cái tổ chức ban đầu thì họ bất bạo động vào năm 2011, nhưng mà thì không bị đàn áp dã man quá, thì vào tháng 7 quân đội của Syria có một nhóm đang ly khai và họ thành lập ra gọi là quân đội Syria tự do và bắt đầu dùng vũ lực để chống lại. Và từ đó thì quý vị biết là Syria đã đánh, nghĩa là phải nói là pháo kích bừa bãi vào những cái khu vực có kháng chiến quân và chết cả dân, và thậm chí họ đã sử dụng đến cái bom hóa học. Và theo từ nhiều nguồn tin, từ 2011 đến 2013 thì có đến hơn 100.000 dân bị chết do chiến tranh, đó là tính đến 13 đó thôi, chưa tính đến ngày hôm nay. Và trong cái số đó là có 11.000 trẻ em và có khoảng 5 triệu thường dân đã phải ly tán chạy qua các nước lân bang như Jordan, Iraq, Lebanon hay Turkey. Và có 450.000 người Thiên Chúa giáo Syria phải bỏ đi lánh nạn. Và tháng 11 năm 2016, tổ chức nhân quyền Syria cho hay rằng tổng số thường dân bị chính phủ Assad giết hại lên tới, thưa quý vị, 188.279 người. Và vào tháng 8 năm 2013, như chúng ta nhiều lần nói đó, là Syria dùng bom hóa học để đánh giết dân mình. Thì vào cái thời đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã khẳng quyết rằng việc Syria dùng bom hóa học là có thật. Và ông Tổng thống Obama đã lên tiếng đe rằng Hoa Kỳ sẽ có biện pháp mạnh để ngăn chặn, nhưng mà ông đã tục thực hiện lời đe dọa này khi mà Syria tái phạm. Mà phải chờ đến tháng 4 vừa qua, khi mà Tổng thống Trump ra lệnh hai khu trục bắn hỏa tiễn Tomahawk vào phi trường Syria, thì mới thấy là cái lệnh dân đó đã được thực hiện. Thì nói về quân lực, thưa quý vị, quân lực Syria có khoảng 400.000 lính, và Syria cũng có những cái loại hỏa tiễn Scud T là với tầm xa 310 dặm, Scud D tầm xa 430 dặm do Bắc Hàn cung cấp. Đây là một cái trục gọi là trục ma quỷ giữa Bắc Hàn và Syria và Iran. Thì hiện nay Syria có hai nước đồng minh hiện giờ và chiến đấu bên cạnh là Nga và Iran, và cũng có những đồng minh hiện giờ như chúng tôi đã nói là Bắc Hàn. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trước khi chấm dứt chương trình thì Mali cũng xin được hỏi ông một câu, là trong cái thời gian Tổng thống Donald Trump tranh cử, thì lúc bây giờ có một tờ báo ở bên Anh được gọi là và tờ Daily, họ có loan tin rằng bà đệ nhất phu nhân, tức là bà Melania, là vợ của ông Trump, trước đây là call girl hay là gái làng chơi đó thưa ông, thì không biết là cái vấn đề này bây giờ như thế nào thưa ông?
Mà thưa cô, cũng lại là bù kiện nhau thôi. Và cái tờ báo này là họ đã phải thua kiện và họ đã phải trả tiền thật cho bà Melania Trump đến gần 3 triệu đô la bởi vì họ đã loan những cái tin thất thiệt. Hôm 12 tháng 4 vừa qua thì tờ báo đã thú nhận rằng là chúng tôi xác nhận những tin do chúng tôi đưa ra về bà Melania Trump là sai sự thật và xin rút lại những tin trên. Và họ cũng đã gửi lời xin lỗi đến bà Trump và xin sẵn sàng chi trả cho bà Trump về tất cả thiệt hại về tinh thần và chi phí pháp lý. Thì sở dĩ họ bị thua kiện là tại vì trước đây họ đã nói rằng là bà Trump chẳng phải là người mẫu quái gì cả, mà chỉ là một cái thứ gái gọi mà thôi, cái escort girl. Và họ cho rằng cái công ty mà bà làm về các người mẫu ở là tại New York đó, là làm một cái nơi có dịch vụ môi giới gái mãi dân hạng sang cho những khách giàu có. Thì do đó thì bà Tâm đã đưa đơn kiện tờ báo, và tờ báo hiện nay cái tiền bồi thường này là bù đắp cái việc bà Melanie mất đi nhiều cái dịp đi chụp hình làm mẫu. Tôi nghĩ là bây giờ bà chả ham cái đi chụp hình làm mẫu mà làm bà tổng thống sướng hơn. Còn mà chụp hình làm mẫu trên các bao bì sản phẩm thời trang thì chắc không cao lắm cần lắm đâu. Nhưng mà cái vấn đề danh dự là bà đã thắng được cái vụ kiện đó. À, trong khi vụ kiện đó thì bà đòi cái tiền thật 150 triệu, nhưng mà hiện nay không biết là bà được hưởng 3 triệu. Thì nhân cái vụ kiện này thì tôi cũng xin thưa là trước đây tôi có nói là có nghe phong thanh rằng là các cái tổ hợp luật sư của ông bác sĩ Đào đã đòi 500 triệu trong cái vụ kiện này. Và nếu mà 500 triệu thì có thể khi ra tòa xét xử, tôi biết chắc là hãng United Airlines thua kiện rồi, nhưng mà không biết cái sự thương lượng sẽ đến ít nhất thì cũng phải 100 triệu. Mà 100 triệu chia 3 ra trong luật sư 1 phần 3, trong đốc điều trị 1 phần 3, thì ông bác sĩ Đào này cũng đã có được 300 triệu cầm tay để đi làm cái hàm răng giả lại.
Nghĩa là không may, nhưng mà thực sự là may đó phải không thưa ông? Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay, và Mali cũng không quên xin được cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng không quên kính chúc quý vị một lễ Easter, tức là lễ phục sinh, được tràn đầy hồng ân. Mali xin được kính chào tạm biệt. Thank you.